độ có chăng? Cá và rùa cùng sống trong một ao nhỏ. Một hôm, rùa từ giã cá để lên đường phiêu lưu thám hiểm nơi khác. Sau 3 tháng, rùa trở về ao cũ. Gặp lại rùa, cá mừng rỡ hỏi: "Sau 3 tháng anh đi những đâu, kể cho tôi nghe với."
"Tôi đi du lịch trên mặt đất."
Rùa đáp. "Mặt đất là gì hả anh rùa?"
"Mặt đất là nơi bằng phẳng và cứng chắc."
"Mặt đất có giống cái ao của mình không?"
Cá hỏi.
"Mặt đất không giống cái ao của mình chút nào."
"Thế trên mặt đất tôi có thể bơi lội được không?"
"Anh không thể bơi lội trên mặt đất."
"Tôi có thể thở trên mặt đất được không?"
"Anh không thể thở trên mặt đất."
"Mặt đất có trong như ao này không?"
"Không trong như ao."
"Trên mặt đất có các loài thủy tộc khác như tôm, tép, cua không?"
"Không có các loài đó."
Tới đây, cá vênh vang tự đắc nói:
"Nãy giờ tôi hỏi cái gì, anh cũng nói là không hết. Như vậy thì mặt đất của anh không có, chỉ là chuyện bịa."
"Nếu ngày nào có ai giỏi hơn tôi, làm cho anh hiểu được thế nào là mặt đất, thì ngày đó anh sẽ nhận ra mình chỉ là con cá ngu, thiển cận và cố chấp."
Rùa sống ở dưới nước nhưng có chân và đi được trên mặt đất. Còn cá chỉ sống ở dưới nước mà không thể sống trên đất. Khi nghe rùa nói về đất, cá không thể tưởng tượng ra nổi, vì kiến thức của nó bị hạn chế trong thế giới ao hồ nhỏ bé. Tương tự như vậy, Phật Thích Ca xuất thân ở thế giới loài người, nhưng biết và giới thiệu cho chúng ta cảnh giới tịnh độ của chư Phật. Nếu ta dùng kiến thức của loài người để lý luận chối bỏ thế giới tịnh độ, thì có khác nào con cá trên? Cực Lạc là một thế giới tịnh độ của Phật A-di-đà. Danh từ Cực Lạc, nếu Phật Thích Ca không nói, thì làm sao ta có thể biết được? Trong không gian vũ trụ có hàng triệu ngân hà. Mỗi ngân hà là một nhóm gồm hàng triệu tỷ ngôi sao. Mỗi ngôi sao lại có những hành tinh nhỏ bay quanh tạo thành một thái dương hệ. Trái đất mà chúng ta đang ở chỉ là một hành tinh rất nhỏ quay chung quanh một ngôi sao lớn là mặt trời. Gần trái đất có những hành tinh quen thuộc như hỏa tinh, kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, thổ tinh, thiên dương tinh, diêm dương tinh, hải dương tinh và những chòm sao lớn như tiên nữ, thiên lang, phi mã, vân vân. Nếu không có kính viễn vọng, không được nghe các khoa học gia, thiên văn gia nói đến, thì làm sao ta biết nổi? Ngay cả một thường dân ở Paris hoặc New York, nhiều khi chưa bao giờ được nghe thấy tên những hành tinh này, huống chi một dân quê sống ở Cà Mau hay miền Thượng Du Bắc Việt. Thử tưởng tượng, bạn đến nói với họ là phi thuyền Hoa Kỳ đã bay tới mặt trăng, hỏa tinh và kim tinh, thì họ sẽ sao? Tự lực, tha lực. Thiền chủ trương tự lực, còn tịnh độ chủ trương tha lực. Nhưng xét cho kỹ thì không có cái nào hoàn toàn tự lực hay hoàn toàn tha lực hết. Trong tự có tha, trong tha có tự. Chỉ có tự nhiều tha ít hay tự ít tha nhiều. Tự lực là nương vào sức của mình, tha lực là nương vào sức của người khác hay bên ngoài. Khi tu thiền, bạn có phải nương vào một thiền sư không? Nếu có thì đó là tha lực rồi. Ngay cả chư tổ thiền thuở xưa cũng phải đi hành cước tìm thầy khai ngộ, chứ một mình ngồi thiền làm sao giác ngộ? Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, nếu không gặp Phật thì làm sao chứng quả A-la-hán? Nếu nghĩ tự lực mà có thể giác ngộ thì đó là ảo tưởng, vì tự lực của mình phần nhiều là nghiệp lực, mà nghiệp lực thì dẫn đi luân hồi chứ làm sao giải thoát.
người tu thiền vẫn cần nương vào thầy, bạn, kinh sách, tam bảo, đàn na tín thí. Như vậy đâu phải hoàn toàn tự lực. Người tu tịnh độ nương vào tha lực của Phật A-di-đà tiếp dẫn về cực lạc. Nhưng nếu lúc sống không tu tập, không làm lành lánh dữ, không niệm Phật tụng kinh, lễ bái, sám hối, làm phước, thì khi chết, nghiệp dữ lôi kéo, đâu còn biết Phật là ai, thì làm sao Phật tiếp dẫn? Nếu ỷ nương vào tha lực mà không có một chút tự lực tu hành, thì Phật làm sao cứu? Phật đưa tay cứu độ, thì ta cũng phải biết giói tay nắm lấy, thì Phật mới kéo ta lên được. Người khôn biết kết hợp tự lực và tha lực thì việc tu hành chắc chắn. Không nên quá khích tự lực hoặc ỷ lại tha lực. Giữa nước Pháp và nước Anh là biển Manche, có một eo biển rất ngắn, khoảng trên 30 cây số, giữa tỉnh Calais, Pháp và tỉnh Dover, Anh. Lâu lâu có những người mạo hiểm muốn thử sức mình tự bơi qua biển. Nhưng khi bơi, họ cho một chiếc thuyền đi theo, để lỡ khi họ đuối sức hoặc bị chuột rút thì người trên thuyền lập tức vớt họ lên. Phần đông đều bơi tới bờ bên kia vì họ đã tập dượt kỹ càng rồi. Đây là tự lực mà vẫn phòng hờ tha lực giúp đỡ. Khi biết có tha lực giúp đỡ thì tự lực sẽ tăng trưởng. Tương tự như vậy, tu thiền để vượt qua sông sinh tử. Nếu tin vào sức mình thì bạn sẽ tự bơi hoặc tự chèo không cần ai giúp. Nhưng gặp đường sức yếu thì bạn nên biết cầu cứu đến tha lực của chư Phật, Bồ Tát. Nhất là theo Đại Thừa, chúng ta biết chư Phật, Bồ Tát nhiều vô số. Các ngài luôn luôn thị hiện cứu giúp chúng sinh dưới mọi phương tiện và hình thức. Nương tha lực cũng giống như thuyền buồm ra khơi, nương theo gió mà đi. Nếu tu tịnh độ mà cần qua sông, chắc bạn sẽ nhảy ngay lên thuyền để khỏi mất công bơi lội cho mệt. Nhưng bạn quên một điều là cái gì cũng có giá của nó. Muốn lên thuyền thì bạn phải có tiền mua vé tàu hoặc là bà con với người chủ tàu. Muốn về cực lạc cũng phải hội đủ điều kiện tín, nguyện, hạnh, tu tâm sửa tánh, tích tụ phước huệ, xa lìa ái dục thế gian. Một thuyền, hai thuyền. Có người nói, vừa tu thiền vừa tu tịnh, có khác nào một người muốn qua sông mà mỗi chân đứng trên một chiếc ghe và cho hai ghe cùng chạy. Đi như vậy rất nguy hiểm. Câu này mới nghe qua thật có lý. Vì muốn qua sông mà đứng một chân thuyền này, một chân thuyền khác, thế nào cũng té, tốt hơn là đứng trên một thuyền. Nhưng nếu thuyền mình đang đi nửa đường bị lũng đáy hoặc gãy buồm gãy lái thì sao? Hàng năm ở Âu Châu có tổ chức những cuộc đua thuyền vòng quanh thế giới. Trong số đó có những loại thuyền đôi. Một loại thuyền buồm được làm bằng hai chiếc thuyền nhỏ ghép lại, và thuyền ba thân được làm bằng ba chiếc thuyền nhỏ ghép lại. Phần lớn những chiếc thuyền loại này đều thắng giải vì nó chắc và đi nhanh hơn loại thuyền đơn. Đi hai thuyền cùng một lúc không có chướng ngại gì nếu cả hai được kết hợp với nhau để cùng đi về một hướng. Mùa đông ở Âu Mỹ, người ta thường đi trượt tuyết. Ban đầu phải đi với hai cây ski. Đi giỏi hơn thì có thể chuyển sang đi một cây ski. Nếu cần di chuyển trên xa lộ thì bạn sẽ lựa xe gắn máy hai bánh hay xe hơi bốn bánh. Xe hai bánh dễ đi hơn xe một bánh, xe ba bánh vững hơn xe hai bánh, và xe bốn bánh thì an toàn hơn xe ba bánh. Nêu ra những thí dụ trên để thấy rằng vấn đề không phải ở chỗ một thuyền hay hai thuyền, xe hai bánh hay bốn bánh. Vấn đề là ta có biết phối hợp một cách thông minh những phương tiện khác nhau để đạt mục đích hay không. Giáo lý căn bản có nói đến 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 phương pháp trợ giúp cho hành giả trên đường tu đạo. Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Ta có thể tu theo một hay nhiều phẩm đều tốt, vì cái nào cũng hỗ trợ cho nhau. Bồ Tát đạo có lục độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Đâu thể nói nếu tu bố thí thì chỉ lo bố thí thôi, không nên tu trì giới hay thiền định. Bồ Tát tu hành lục độ giống như đi một thuyền mà có 6 máy. Thay vì xem thiền và tịnh là 2 thuyền ghe riêng biệt, sao ta không xem thiền và tịnh là 2 máy của cùng một thuyền? Ở Việt Nam, Hòa Thượng Thanh Từ chủ trương thiền giáo đồng hành, tức vừa dạy thiền vừa dạy kinh. Như vậy, thiền tịnh đồng hành hay thiền tịnh mật đồng hành đâu có gì trở ngại. Khi tu 2-3 cái cùng lúc, ta có thể lựa một pháp môn chính, chánh tu, và lấy những cái kia làm phụ, trợ tu hay trợ đạo. Thiền tịnh. Nếu bạn đang tu thiền mà muốn thêm tịnh độ thì cứ tiếp tục tu thiền. Chỉ cần khi xả thiền thì phát nguyện và hồi hướng cầu về cực lạc để được gần Phật nghe pháp. Chánh tu là thiền, trợ tu là tịnh độ. Ở Ta Bà có thầy nào hay thiền sư nào giỏi hơn Phật? Có thiền viện nào, tăng thân nào, y báo nào tốt hơn cảnh giới của Phật? Thiền mà thêm tịnh chỉ có lời chứ không có lỗ. Như Tổ Vĩnh Minh đã nói: hữu thiền hữu tịnh độ, du như đới giác hổ. Có thiền có tịnh độ giống như cọp thêm sừng. Tịnh thiền. Nếu bạn đang tu tịnh độ cầu sanh về cực lạc, đây là một điều rất tốt. Nhưng nên nhớ, hiện giờ bạn hãy còn ở Ta Bà, hàng ngày vẫn phải đối diện với phiền não khổ đau của cuộc đời. Bạn có biết cách nào đối phó với phiền não không? Hay chỉ niệm Phật A-di-đà là đủ? Phật Thích Ca tu hành 3 A-tăng tỳ kiếp, làm những hạnh khó làm như bố thí đầu, mắt, tay, chân, vợ con, vân vân, chứng thành đạo quả, để lại cho chúng ta bao nhiêu giáo lý mà ta lơ là không học, chỉ bằng lòng với câu niệm Phật. Đó không phải cô phụ công ơn của Phật Thích Ca hay sao? Chưa kể, niệm Phật mà không biết tu hành làm phước, xa lìa ái dục thì cũng khó về cực lạc. Không phải Phật Di Đà không rước, mà vì chính ta không chịu đi. Sau đây là câu chuyện về Thang Tông Gyanpo, một đạo sư Tây Tạng nổi tiếng về pháp môn Pô Hoa. Tống thần thức của người hấp hối về thẳng cõi cực lạc. Người nào vừa chết hoặc đang hấp hối mà thỉnh được Ngài đến thì coi như chắc chắn vãng sinh. Hôm đó Ngài đến một làng nọ, triệu tập dân chúng lại và tuyên bố: hôm nay là ngày lành tháng tốt, ai muốn về cực lạc ta sẽ giúp cho. Nói xong, Ngài nhìn khắp mọi người nhưng không thấy ai trả lời. Trong khi đó, ngày thường họ không ngần ngại băng rừng lội suối tìm Ngài để cầu siêu cho thân nhân. Thấy lạ, Ngài mới hỏi từng người. Chỉ vào một thanh niên trẻ, Ngài hỏi: chú không muốn về cực lạc à? Thanh niên trả lời: thưa Ngài, con muốn lắm, nhưng còn mẹ già nên không nỡ bỏ đi. Chỉ vào một đàn ông trung niên: anh có muốn về cực lạc không? Anh này đáp: con muốn về, nhưng bây giờ còn vợ con nên chưa đi được. Cứ thế, Ngài hỏi hết mọi người đang có mặt ở đó. Người nào cũng từ chối chưa muốn về cực lạc bây giờ vì đủ mọi lý do. Nào là còn cha mẹ, còn vợ con, còn ruộng đất, còn thiếu nợ, còn tài sản, vân vân. Cuối cùng, chỉ có một đứa nhỏ 10 tuổi bằng lòng về cực lạc ngay hôm nay. Hỏi ra thì nó mồ côi cha mẹ và không còn bà con họ hàng chi hết. Thang Tông Gyanpo giữ lời, nói đứa bé ngồi xếp, rồi Ngài dùng định lực tống thần thức của nó về thẳng cực lạc. câu chuyện này cho ta thấy gì?
Ngày thường ai cũng nói, tôi tin Phật A-di-đà và quyết tâm cầu về cực lạc. Nhưng khi Phật đến rước thì không chịu đi.
Vì sao vậy?
Vì bị nghiệp ái trói buộc.
Tu tịnh độ mà không xa lìa ham muốn, yêu ghét, luyến tiếc tài sản, thì khi chết, Phật Di Đà giữ lời đến rước, nhưng ta không đi được vì nghiệp ái quá nặng.
Bởi thế, người tu tịnh độ vẫn cần phải tu tập như bao nhiêu Phật tử khác, tức là làm lành lánh ác, trao dồi phước huệ, tu tập thiền quán, làm chủ tâm ý, có định lực xa lìa ái dục, hiện tại được an lạc. Nhờ vậy, khi chết sẽ có một cận tử nghiệp tốt, bảo đảm vãng sinh.
Những người tu tịnh độ thời nay đâu phải lần đầu tiên mới biết tịnh độ. Họ đã gieo duyên và biết tịnh độ từ nhiều đời trước, nhưng ái nghiệp chưa xả nên kẹt lại ta bà.
Vì thế chư tổ có câu: ái bất trọng bất sinh ta bà, niệm bất nhất bất sinh tịnh độ.
Tu tịnh thêm thiền cách nào?
Chia thời khóa ngồi thiền niệm Phật, thân trụ thì tâm mới định. Trong lúc ngồi niệm Phật, nhiếp tâm chăm chú, không để những ý tưởng khác xen vào. Trong ngày nên suy tư quán chiếu về vô thường, khổ, vô ngã để ly tham dục, quán chiếu từ bi hỷ xả để chuyển hóa phiền não.
Nhiều người tu tịnh độ cho rằng chỉ cần niệm Phật là đủ, nhưng họ không rõ niệm Phật là gì.
Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ. Niệm Phật là nhớ nghĩ đến Phật. Miệng niệm A-di-đà Phật mà tâm không nhớ nghĩ đến Phật thì đó chỉ là đọc danh hiệu Phật, chứ chưa phải là niệm Phật.
Miệng đọc tên Phật mà tâm vẫn nhớ nghĩ chuyện đời, vui buồn, ưa ghét, giận hờn, lo sợ, làm sao tương ưng với Phật và cảnh giới của Phật?
Niệm bất nhất bất sinh tịnh độ, tức là sự nhớ nghĩ đến Phật không chuyên nhất thì không thể sinh tịnh độ.
Tu tịnh mà thêm thiền thì tâm sẽ định. Có định thì niệm, nhớ nghĩ Phật sẽ chuyên nhất, không bị phiền não loạn tưởng. Như vậy chắc chắn vãng sinh cực lạc. Chánh tu là niệm, nhớ Phật, trợ tu là thiền, định.
Thiền tịnh chưa đủ. Tu thiền có giác ngộ mà chưa chứng ngộ thì chưa giải thoát sinh tử. Tu tịnh độ tuy chưa giác ngộ nhưng có thể giải thoát trong một đời nhờ tha lực của Phật A-di-đà. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng thực tế chưa đủ. Ta hãy nhớ lại châm ngôn tu hành ở trên: không làm mọi điều ác, gắng làm các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch. Có thể ngay trong đời này ta không làm điều gì ác, nhưng ai bảo đảm là ta chưa từng làm ác trong kiếp quá khứ? Ngộ Đạt Quốc Sư trong kinh Thủy Sám tu hành thanh tịnh 10 kiếp liên tiếp mà còn chưa giải thoát, huống chi chúng ta là kẻ tu hành lơ mơ tài tử. Có thể trong lúc ngồi thiền, niệm Phật, tâm ý ta được thanh tịnh chốc lát, nhưng vì thiếu phước, không làm hạnh lành, ta sẽ gặp đủ chướng ngại như hôn trầm, tán loạn, đau ốm bệnh tật, thiếu ăn, thiếu ở, không ai cúng dường giúp đỡ, công phu bị gián đoạn. Nếu không biết lễ Phật, sám hối nghiệp ác quá khứ, không tạo thêm phước hiện tại, thì nghiệp chướng hoặc ma chướng sẽ phá hoại đường tu. Khi chết, cận tử nghiệp xấu, lấn ác khó giải thoát. Do đó, dù tu thiền, tu tịnh hay thiền tịnh song tu, chúng ta vẫn cần phải thực hành thêm bao nhiêu công hạnh khác như sám hối, lễ Phật, bố thí, cúng dường, trì giới, từ bi hỷ xả, giúp đỡ kẻ khác, trao dồi phước huệ. Mục đích chính của sự tu hành là cầu giải thoát sinh tử. Tu thiền, tu tịnh mà không xa lìa ái dục, tham đắm thế gian thì có khác nào muốn chèo thuyền qua sông
mà dây neo còn buộc vào bờ. Ý thức khổ. Thông thường trước khi đi khám bác sĩ, ta phải ý thức được mình là người có bệnh. Cũng thế, trước khi đi tìm hạnh phúc, ta phải ý thức được khổ đau. Có bệnh mới đi tìm bác sĩ, có khổ mới tu. Suy tư và thấm được chân lý khổ là điều rất quan trọng. Ở đời không ai muốn khổ, nhưng có khổ thì mới trưởng thành. Khổ đau là một kinh nghiệm cần thiết trên đường đạo. Người trí gặp khổ thì tinh tấn tu học cầu giải thoát. Vì thế, người tu mỗi khi gặp cảnh khổ không nên thối chí, mà hãy lấy ngay cơ hội đó để quán chiếu. Phải biết yêu và khổ vì yêu, rồi mới thấy tình là dây oan. Phải trải qua đời sống vợ chồng tan vỡ, ly dị, mới thấy đời sống gia đình không phải hạnh phúc như Hằng mơ tưởng. Phải đi làm cực nhọc, bị chèn ép ganh tị, thì mới hiểu sống ở đời là kham nhẫn. Phải bon chen, giành giật, đua đòi, mới thấy sống ở thành thị không phải sung sướng. Phải nếm mùi sợ hãi, thèm khát, tuyệt vọng, thì mới thương cho kiếp con người. Phải bị bệnh hoạn, tai nạn, đau nhức thì mới thông cảm người bệnh. Phải gần gũi tiếp xúc với cảnh khổ thì lòng từ bi mới tăng trưởng. Phải bị trái ý, vu oan, dèm pha thì mới tập hỷ xả được. Phải thấy rõ những phiền toái khổ đau của ái dục đem lại thì mới chấm dứt ham muốn. Nhiều người trong lúc sống sung sướng không biết tu, chỉ lo hưởng thụ. Phải chờ đến khi cuộc đời dội cho vài gáo nước lạnh, khổ đau, mất mát mới tỉnh cơn mê. Nhiều khi ta phải cảm ơn bài học khổ, nhờ nó mà ta tỉnh ngộ tìm đường giải thoát. Chứ nếu không thì chắc hãy còn lặng hụt trong thú vui dục lạc của thế gian. Giáo lý mà Đức Phật giảng dạy ngay sau khi vừa chứng đạo là Tứ Diệu Đế. Trong đó bài học đầu tiên là khổ đế. Phải ý thức được khổ mới tìm đường thoát khổ. Đức Phật có nói ví dụ về bốn loại ngựa để so sánh với bốn hạng người ở đời. Loại ngựa thứ nhất, chỉ cần thấy bóng cây roi là nó đi ngay. Loại ngựa thứ hai, thấy bóng cây roi chưa chịu đi, phải đợi cây roi đụng nhẹ mới chịu đi. Loại ngựa thứ ba, phải bị roi đánh thật mạnh vào da mới đi. Loại ngựa thứ tư, phải bị roi đánh tét da chảy máu mới chịu đi. Con người cũng vậy. Hạng người thứ nhất, chỉ cần nghe nói về khổ, liền tỉnh giác, mau tìm đường giải thoát. Hạng người thứ hai, phải chứng kiến cảnh khổ mới tỉnh ngộ tu hành. Hạng người thứ ba, phải rơi vào cảnh khổ mới lo tu. Hạng người thứ tư, phải chịu thống khổ đớn đau mới tìm đến đạo. Bạn kiểm xem mình thuộc hạng nào trong bốn loại người trên. Bài tập, bạn hãy suy tư những điều sau đây trong đời sống hàng ngày. 1. Có cái gì khổ cái đó. 2. Ý muốn có là bắt đầu khổ rồi. 3. Muốn có nhiều thì khổ nhiều, muốn ít thì khổ ít. 4. Mỗi khi gặp khổ, ta rút tỉa được bài học gì? 5. Ta có thể làm gì trên ý, tình, thân để thay đổi hoàn cảnh? Lập hạnh. Ngày nay với khoa học văn minh, phương tiện truyền thông tối tân như Internet, mạng lưới toàn cầu, kinh sách Phật giáo và băng giữ thuyết pháp được phổ biến khắp nơi. Chịu khó ngồi trước máy vi tính, bấm vào Internet, sưu tầm tra cứu là ta có thể trở thành một nhà Phật học uyên bác. Nhưng đạo Phật là đạo cứu khổ, quý nhất là thực hành. Nếu cứ mãi học giáo lý, tánh không, bát nhã, duy thức, hoa nghiêm, kim cang, vân vân, ta sẽ rơi vào mê hồn trận của tri thức, của sở tri chướng mà quên đi thực hành. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Pháp Cú kệ 19. Dầu nói ít kinh điển, nhưng y pháp hành trì, từ bỏ tham sân si, tâm thanh tịnh giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh. Pháp Cú kệ 20. Muốn thực hành không gì bằng lập hạnh. Lập hạnh giống như lập nguyện. Chư Bồ Tát có những đại nguyện, đại hạnh, lục độ vạn hạnh. Hàng sơ cơ như chúng ta có thể bắt đầu bằng vài ba hạnh, khi nào thuần thục thì lập thêm hạnh mới. Sau đây là vài hạnh tôi lập ra để tự nhắc nhở mình. 1. Ghi nhận đúng như thật. 2. Không nghĩ xấu kẻ khác. 3. Ái ngữ và không nói xấu kẻ khác. 4. Tập làm một điều tốt. 1. Ghi nhận đúng như thật. Ghi nhận đúng như thật là không phê phán, chỉ trích, không thêm bớt ý kiến tốt xấu hay dở của mình vào. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường ghi nhận sự vật qua lăng kính, vọng tưởng, vọng tình của mình. Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo. Khi thương ai thì người đó làm gì ta cũng thấy dễ thương hết. Khi ghét ai thì người đó làm gì ta cũng thấy dễ ghét. Thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Khi ưa một thầy nào thì những gì thầy nói ta đều thấy hay và đúng. Khi ghét một thầy nào thì những lời thầy nói dù đúng chánh pháp ta cũng cho là sai, là dở. Chúng ta hay gán lên sự vật những nhãn hiệu do thành kiến, chấp trước ưa ghét của mình, rồi chấp cứng vào đó. Trong khi đó sự vật vô thường, thay đổi trong từng sát na. Anh B nói đúng hôm nay không có nghĩa là anh sẽ nói đúng ngày mai. Anh A là người xấu hôm nay nhưng chưa chắc sẽ xấu trọn đời. Ghi nhận sự vật đúng như thật chưa đủ, ta phải tập chấp nhận sự vật như nó là. Pháp nhĩ như thị. Gặp trời mưa, tôi ghi nhận là trời mưa và chấp nhận hôm nay trời mưa. Nhưng nếu trời mưa mà tôi nói là trời xấu rồi không bằng lòng, tôi muốn trời phải nắng đẹp mới chịu. Nói trời xấu là vọng tưởng, không vui là vọng tình. Sống chung trong gia đình, mỗi người có mỗi tính mỗi tật. Nếu biết ghi nhận như thật và chấp nhận tánh tình của mỗi người là như vậy, như thị, thì ta sẽ thoải mái, không cảm thấy khó chịu hay vướng bận. Nếu không biết ghi nhận và chấp nhận sự vật đúng như thật, thì ta sẽ muốn người này phải như thế này, người kia phải như thế kia, rồi sinh ra buồn bực. Bản tính của con chó là hay sủa mà ta không cho nó sủa. Muốn dạy nó phải nằm im, phải biết nghe lời ta. Dạy hoài mà nó cứ sủa thì ta sẽ tức mình, lấy gậy đánh nó. Khi nào hết nghiệp làm chó, chuyển kiếp làm người thì tự động nó sẽ hết sủa. Cũng thế, ta không thể nào bắt người khác phải thay đổi tánh tình theo ý ta nếu họ không muốn. Ngay cả Phật cũng không thể dùng thần thông biến ta thành từ bi trí huệ được. Chư Bồ Tát muốn độ sanh thì phải dùng lời nói dạy dỗ cho ta, chứ các ngài không thể nhảy vào đầu mà chuyển hóa ta được. Đừng lầm lẫn con người với hành động. Anh Tư là người học thức, tốt nghiệp kỹ sư kinh tế, nhưng anh lại đi buôn lậu. Tuy buôn lậu nhưng anh rất tốt với gia đình. Mỗi khi trúng được áp phe nào lớn là anh cho tiền cha mẹ và anh em bạn bè. Có người biết anh buôn lậu nên họ nói anh là một tên lưu manh. Trong khi đó, người trong gia đình lại cho anh là người tốt. Vậy anh Tư là người tốt hay xấu? Sau một thời gian buôn lậu, nhiều đồng nghiệp bị bắt ở tù. Thấy thế, anh Tư bỏ nghề buôn lậu, trở về làm ăn buôn bán đàng hoàng. Lúc đó người ta lại nói anh Tư là người lương thiện. Vậy thì anh Tư là người lưu manh hay lương thiện? Anh Tư không phải là người tốt và cũng không phải là người xấu. Chỉ có hành động của anh lúc xấu, lúc tốt. Hành động buôn lậu là một hành động lưu manh, phi pháp, đáng bị ở tù. Còn hành động rộng rãi giúp đỡ gia đình là một hành động tốt, đáng khen. Chúng ta không thể và không nên phán xét hay đánh giá một người nào, bởi vì người đó không bao giờ hoàn toàn là một cái gì. Chúng ta chỉ có thể phán xét hành động của người đó là phải hay trái, tốt hay xấu mà thôi. Trong gia đình, có nhiều bậc cha mẹ thường mắng con là đồ ngu, đồ lười, đồ ăn hại, vân vân. Khi mắng như vậy, họ không biết đã vô tình làm hại đứa nhỏ, gieo vào đầu và làm cho nó tưởng nó là người ngu, lười và ăn hại, không làm nên trò trống gì cả. Lớn lên, nó sẽ có mặc cảm sợ sệt, nhút nhát, vì trong tâm nó nghĩ nó là đồ ngu, ăn hại, vô dụng. Khi đứa nhỏ chơi dại thì ta nên la nó: con đừng chơi dại, đây là một hành động ngu xuẩn. Khi đứa nhỏ không chịu học bài, chỉ thích đi chơi, thì ta nói cho nó thấy đó là một hành động lười biếng, không nên tiếp tục. Đứa nhỏ không phải là một người lười, vì nó chỉ lười học, chứ đâu có lười đi chơi. Một người nếu là ngu thì chắc chắn sẽ không thể thông minh được. Một người nếu thực sự là ác thì sẽ không bao giờ trở thành tốt được. Mỗi khi phán xét một người nào, chúng ta phải cẩn thận, đừng đóng khung và dán cho họ một nhãn hiệu do chính ta làm ra. 2. Không nghĩ xấu kẻ khác. Trong sự giao tiếp hàng ngày, mọi sự xích mích bất hòa đều bắt nguồn từ nghĩ xấu và nói xấu nhau. Nghĩ xấu người khác tức là hại mình trước. Vì sao? Vì mình đã làm nhơ và đầu độc tâm mình. Khi tôi nghĩ anh Sáu là người lưu manh, gian xảo, thì đương nhiên tôi sẽ nghi ngờ và ghét anh ấy. Xa hơn nữa, tôi sẽ chỉ trích và đối xử xấu với anh và tạo thêm nghiệp oán thù. Muốn không nghĩ xấu về người khác thì phải tập đừng nhìn lỗi người. Vì thấy lỗi người thì ta dễ sanh lòng chỉ trích, buồn phiền, khó chịu. Dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó. Lỗi người ta phanh tìm như sàng trấu trong gạo, còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài. Pháp Cú, kệ 252. Hãy tập đừng nghĩ xấu về người khác. Nếu thấy người làm ác thì ta nên suy nghĩ như sau: vì vô minh, phiền não làm mất sáng suốt nên người đó mới hành động sai quấy như vậy. Họ là người đáng thương, đau khổ đời này và cả đời sau, vì phải chịu quả báo. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình, có làm hay không làm. Pháp Cú, kệ 50. Người tu cần phải phản quan tự kỷ, tức là quay cái nhìn trở lại nơi mình, xem mình có làm lỗi hay không. Có thấy lỗi mình thì mới tu sửa để trở nên thánh thiện. Còn người khác có làm sai quấy hay không thì đó là chuyện của họ. Không nên dại dột ôm thêm phiền não vào mình. Không nghĩ xấu kẻ khác tức là đang thanh lọc tâm ý của mình và làm đúng lời Phật dạy. Tụng kinh, sám hối mà tiếp tục nghĩ xấu kẻ khác thì nghiệp cũ chưa sạch lại tạo thêm nghiệp mới. Nếu gặp trường hợp mình không nghĩ xấu kẻ khác mà ngược lại họ nghĩ xấu mình thì sao? Thật ra vấn đề này không cần đặt ra. Vì ta chưa có tha tâm thông nên không thể biết được trong tâm người khác nghĩ gì về ta. Ta chỉ có thể nghi hoặc đoán là họ nghĩ xấu mình qua cử chỉ, lời nói, hành động của họ. Họ nghĩ gì về ta thì đó là vấn đề của họ, vì họ phải sống với những ý nghĩ đó. Không nghĩ xấu kẻ khác là một hạnh tu rất khó làm, không phải một sớm một chiều mà làm được ngay. Có người sau một thời gian tu hành biết phải trái rồi tâm bỗng sinh ra phân biệt, so sánh, phán xét kẻ khác. Thí dụ như thấy bạn đồng tu không giữ giới, không tụng kinh, không thiền định, không chánh niệm, không ăn chay, vân vân. Nói ra sợ mít lòng tạo khẩu nghiệp, không nói thì trong lòng bực bội, khó chịu. Tu như vậy thì càng tu càng khổ, và đương nhiên là tu không đúng. Tu sửa phải có từ bi và trí huệ. Nếu tập khí phân biệt, phán xét quá sâu dày, thì ta tập chuyển như sau. Mỗi khi thấy ai làm điều gì sai quấy, thì ta liền phát nguyện, cầu cho người đó nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng. Mình tu thiền tứ niệm xứ mà thấy người khác không có chánh niệm, thì liền phát nguyện, cầu cho người này sẽ có chánh niệm. Mình thông hiểu kinh điển mà thấy người khác tụng như vẹt, thì phát nguyện, cầu cho họ sớm hiểu được nghĩa màu. Cứ thế, mình luôn trải tâm ra, cầu mong những sự tốt đẹp đến với mọi người. Như vậy thì, cái tâm phán xét được chuyển thành tâm từ bi. 3. Không nói xấu kẻ khác. Nói là một khả năng đặc biệt của con người, là một phương tiện truyền thông. Nhưng hầu hết những vấn đề vui buồn, sung sướng, khổ đau đều bắt nguồn từ lời nói. Thương nhau cũng vì lời nói, mà ghét nhau cũng từ lời nói. Một lời nói có thể gây ra chiến tranh, mà cũng có thể đem lại hòa bình. Vì thế Đức Phật dạy, tu là phải kiểm soát ba nghiệp, thân, khẩu, ý cho thanh tịnh. Về ý thì ta đã lập nguyện ở trên là không nghĩ xấu kẻ khác. Bây giờ về khẩu, tức là cái miệng, thì ta tập không nói xấu kẻ khác. Nói xấu kẻ khác thì ta được lợi ích gì? Không được lợi ích gì hết, mà ngược lại, trước hết tạo khẩu nghiệp. Sao là nói xấu người thì sẽ bị người nói xấu lại? Nói xấu người là làm dơ miệng mình trước. Người đời có tật hay nói, thích nói, nhất là những chuyện thị phi, bàn tán, chê bai người này, chỉ trích người kia, phán xét người này tốt, người kia xấu. Nghe một thì đồn mười, chuyện có thì nói không, chuyện không thì nói có, gây ra xích mích giận hờn lẫn nhau. Cổ nhân có câu, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Nghĩa là các thứ bệnh đều từ miệng mà vào, mọi tai họa đều từ miệng mà ra. Và khẩu khai thần khí tán, thiệt động thị phi sanh. Mở miệng thì thần khí tiêu hao, lưỡi động đậy nhiều thì sanh chuyện phải trái. Do đó, tu hành chúng ta cần phải tỉnh giác giữ gìn cái miệng của mình. Nếu được thì nên tập bớt nói, và khi nói thì phải cẩn thận. Người xưa thường căn dặn, trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần, đừng để nói bậy gây tổn thương cho mình và người. Trong năm giới căn bản của Phật tử tại gia thì ba giới đầu, sát sanh, trộm cắp, tà dâm thuộc về thân. Còn hai giới sau, nói dối và uống rượu thuộc về miệng. Đúng ra giới thứ tư bao gồm cả bốn điều là không, nói dối, giọng ngôn, nói thêu dệt, ỷ ngữ, nói hai chiều, lưỡng thiệt, và nói xấu người, ác khẩu. Lời nói rất lợi hại trong việc giao tiếp với đời. Nghĩ xấu người khác thì chưa nặng lắm, vì nó hãy còn nằm trong tâm và là một mình ta khổ thôi. Còn nói xấu người khác thì cả hai đều bị tổn thương. Vì thế, tu hành không phải chỉ có tu tâm như một số người lầm tưởng, mà phải tu cả miệng nữa. Tu miệng tức là tập chánh ngữ, điều thứ ba trong bát chánh đạo. Chánh ngữ không phải đơn giản chỉ nói sự thật, mà nó bao gồm năm điều sau, như Đức Phật dạy trong kinh Ví Dụ Cái Cưa, Trung Bộ Kinh 21. Chư tỷ kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các thầy có thể dùng khi nói với người khác. 1. đúng thời hay phi thời. 2. Chân thực hay không chân thực. 3. Nhu nhuyễn hay thô bạo. 4. Có lợi ích hay không lợi ích. 5. Giới tâm từ hay tâm sân. Qua lời dạy trên, ta thấy không phải cứ nói đúng sự thật là tốt. Có những sự thật không nên nói và có những sự thật cần nên nói. Sự thật mà nói không đúng lúc, phi thời thì sẽ không ai nghe. Sự thật mà nói một cách hung hăng thô bạo thì người ta ghét và không chấp nhận. Nói sự thật mà gây tổn hại chia rẽ, không đem lại lợi ích cho ai thì nói làm chi? Nói sự thật mà lòng tức giận thì sự thật đó chỉ là một cái cớ hại người, nói ra cho hả dạ. Vì thế, chánh ngữ cần bao gồm 5 điều sau. 1. Nói sự thật. 2. Nói đúng lúc. 3. Ôn hòa ái ngữ. 4. Có lợi ích. 5. Nói với tâm từ, mong cho người nghe được an vui hạnh phúc. Nhiều người cho rằng khi mình nói sự thật đúng lẽ phải thì người khác phải nghe. Nếu họ không nghe thì mình nổi giận. Đây là một ý tưởng sai lầm cần phải sửa và kiểm lại xem mình có nói theo chánh ngữ hay không. 4. Tập làm một điều tốt. Tập được 2 hạnh trên, không nghĩ xấu và không nói xấu kẻ khác, là chúng ta đã tiến bộ khá xa trên đường đạo. Tuy nhiên, đây mới chỉ là 1/3 đường. Không làm điều ác, chư ác mạt tác. 1/3 kế tiếp là tập làm điều lành, chúng thiện phụng hành. Về thân thì ta tập bố thí, cúng dường, giúp đỡ, làm công quả, vân vân. Bố thí cúng dường là một hạnh căn bản trên đường đạo. Nó chuyển hóa lòng keo kiệt bám víu tài sản, khai mở tâm xã và rộng lượng. Phần đông người trí thức rất ít để ý tới hạnh này. Các vị Bồ Tát lớn trong Kinh Đại Thừa đều có những hạnh nguyện đặc biệt và nó trở thành tên của các ngài. Thí dụ như Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Thường Bất Khinh Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Trì Địa Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa. Thường Bất Khinh Bồ Tát thường hành một điều đơn giản là thấy ai ngài cũng lễ xá và nói: tôi không dám khinh quý vị, vì quý vị đều sẽ thành Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát thì tu hạnh lắng nghe và cứu người khổ đau. Trì Địa Bồ Tát từng làm hạnh bồi bổ đường xá, đất đai, bờ bến, khiến cho người bộ hành được vững bước, xe cộ được lưu thông, ghe thuyền được qua lại dễ dàng. Ngài lại còn khuân vác đồ đạc cho người ta ở những nơi chợ búa, thành phố mà không thọ lãnh tiền công. Ngoài những hạnh nơi thân, ta có thể lập hạnh nơi miệng như tập khen tặng người khác, đó là ban cho họ sự hoan hỷ. Tâm lý chung của con người chỉ thích được khen chứ không biết khen. Mỗi khi thấy ai làm điều gì tốt đẹp, ta nên tùy hỷ và khen tặng. Khen như vậy là ý thức được điều tốt nơi tha nhân. Ta vừa có công đức và người kia được hoan hỷ. Đấy không phải tự lợi lợi tha là gì? Bài tập 1. Một ngày qua ta đã làm gì lợi ích cho mình và người khác? 2. Ta có đem lại niềm vui cho ai không? 3. Ta đã sửa đổi được tánh xấu nào? 4. Ta có làm đúng theo hạnh của mình không? Tóm lược, trên đường đạo, chúng ta cần nương theo một vị thầy để học hỏi giáo lý kinh điển, trau dồi giới định huệ và lựa một pháp môn trì. Nếu chưa tìm ra thì có thể lấy pháp môn thiền tịnh song tu và sau cùng là lập hạnh để tu tập trong đời sống hàng ngày. Vì tu không phải là chạy trốn cuộc đời, mà là chuyển hóa mình ngay trong cuộc đời.